Nghiệp tu là gì? Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ông mà tôi nắng cái hình. Tôi làm cái chùa là cho anh ta tu, phép là ai tới, cũng là tôi phải mang nghiệp. Tôi phải lo cho ông Phật, tôi phải khắc nghĩa đủ chuyện là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình, thì mình phải giải. Cái đó là nghiệp. Đã tu mà còn tạo ra hình ảnh, tức là tạo nghiệp. Còn phương pháp vô vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ. Và vô vi không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy là không có tạo nghiệp. Giải nghiệp thì không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và quỳ lại cái hình đó. Rốt cuộc cũng không thấy cái gì, con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Đó là cái nghiệp của người truyền pháp. Vì chưa thấu triệt lên chính mình, truyền sai là bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm, mà chết xuống đó, thấy còn ở dưới âm phủ làm gì á? Cũng bằng áo tu mà ở dưới học cái gì á? Để mò mò từ chữ. Ta hiểu không hết cái nguyên lý của trời đất, thì thiếu thực hành, học một khía cạnh của lý thuyết, không có thực hành, rồi truyền ra chỉ người khác là mình chặt, vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy. Thành ra, ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống nó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết, chưa hiểu còn phải đi mò mò học lại, trong cái cõi âm u. Người ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì, dứt khoát trong kiếp này. Những người tu vô vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này, chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Thì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình hòa hợp, cái chấn động của càng không vũ trụ mà tiến hóa. Thế chứ chúng ta không có ô trượt, ôm lấy sự thù hận, giam hãm người, tức là giam hãm mình. Hại người tức là hại mình, tức là mình đi xuống, không có đi lên. Cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là chỉ không mình tưởng là mình hơn người khác, cái đề đầu người ta tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Được trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sầm đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Cái nghiệp thân của con quá nặng, nên thường nghiêng đau ốm. Giờ thầy đã thương con, nhưng trong cái cơ thể đau yếu của con, làm cho con tu thiền để khó khăn.
Cái nghiệp thân là một cơ hội để tránh chức những roi vọt thương yêu của đấng cha trời, để cho nó có cơ hội thích tâm Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu thì để trở về. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã vầy xéo rất nhiều, nó trà đạp rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Cái ngày hạnh phúc thật sự hạnh phúc, cái tâm hướng thiện, tâm biết về phần hồn, biết về bản linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang cần hành trực tu học, cũng là mong sớm dậy thì phải lo trì niệm danh Phật để giải. Giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thuốc quý để độ thân. Chứ đừng cằn nhằn, ui chúng ta tôi tu sao tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, nó còn bệnh nữa. Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ tôi nhẹ là tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bằng roi, đạp bằng chính. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần. Rồi bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi, tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục. Mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi, tôi mới nhớ đâm trời từ bi. Tôi mới nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người, ngày nay ngày mới thành Phật, hạnh nhân sinh cao độ. Thì bây giờ tôi sẽ nhịn nhục và chấp nhận những sự đau đớn. Thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó sẽ hướng tới với cái chiều thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó y sư khác nó sẽ chữa trị cho bệnh trị. Cho người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến với chúng ta.
Con nhìn kêu con cũng thấy con vô mùi vậy. Con cứ nghĩ là con đau yếu, con hành thiền, con đến đâu, con phải con có đi đến nơi đến chốn. Con cảm thấy buồn nhiều.
Bây giờ tôi lo niệm Phật.
Yeah.
Mình có pháp rồi.
Yeah.
Có pháp tu rồi, có tâm niệm rồi.
Yeah.
Cái quan trọng là tâm niệm. Và ngày nay mình được tâm niệm cao tâm nữa chứ, cao tâm.
Yeah.
Người ta niệm rớt vào tai mình, rớt vào tâm mình, chỉ chờ mình thực hành thôi. Thấy không? Thì giải nghiệp tâm, chỉ lành bệnh, lo niệm. Tôi nói thật vậy, mọi sự nó sẽ êm xuôi về trên cái chuyển, những lùi điểm sáng suốt để hỏi.
Dạ.
Kính thưa Thầy, tu là sửa mình, tu cũng là cứu người. Người tu đạo nãy cũng rồng cứu người, cứu nước, có phải là do người thân không?
Không phải do người thân, nhưng mà thiên cơ. Thiên cơ rõ ràng. Người dân Việt Nam tại sao có thể nghĩ được chúng ta ngày nay ở Úc nói đạo? Chưa một người nào nghĩ ra. Có người dân Việt Nam nào nghĩ rằng, nghĩ trước là tôi sẽ ở xứ Úc nói đạo, ban bác về đạo pháp, ban bác về chính trị. Yeah. Chưa ai biết. Thiên cơ. Cho nên quý vị làm chính trị, nên đi xe hai bánh, biết có hồ, có sắc, đừng nói cái sắc không. Sắc tạo sống không mê, sắc là tạm thôi. Nãy giờ tôi nói chuyện các bạn tâm thức, các bạn được phát triển vô cùng, tìm hiểu, khai triển, khai triển. Đó là cơ hội của chúng ta là một. Không có ai nữa. Và cái khác chúng ta là thành vợ. Một ngày nào chúng ta phải bỏ nó ra đi. Nhưng hỏi cho làm sao cuộc cách mạng tâm linh có khả năng làm không? Tiền lợi chính trị trở về với chân giác, xây dựng một cơ đồ tâm linh cho bản linh hiện tại. Bây giờ biết bao nhiêu ba khỏi đi theo cái cách học đạo tu theo cái thiết tu, nghe tới ngài tâm bình an, thương yêu vô cùng, hiểu được chân lý, hỏi cuộc cách mạng đó chúng ta nên làm không, có khả năng làm không? Chúng ta có hồn có xác như ngài, có tâm linh như ngài, có sự thương yêu như ngài, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta còn đợi gì nữa, mấy chục năm nháy mắt là chết rồi. Hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện các bạn chứ ngày mai cũng chết rồi. Tôi 65 tuổi không biết ngày nào. Nhưng mà cái tiếng nói tôi vẫn lưu lại, vì khoa học lại giúp đỡ chúng ta.
Và những bạn đạo đã tu, đã thấy rõ và đã nung nấu vô đường đó rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong tiếp tục. Kẻ này truyền người nó luôn luôn đường lối chúng ta có, đường lối giải thoát có, đức thiết ra. Rồi trước không có nhà em, không có ai viết sách cho ngài, nhưng vẫn lưu đến ngày nay. Ngày nay chúng ta có nhà em viết sách thu văn, chúng ta phải phát triển nào hơn. Ngài giúp chúng ta đi tới chỗ văn minh hơn, thanh nhẹ hơn, kết quả tốt đẹp hơn cho nhân loại. Một cuộc cách mạng của ngài làm cho nhân loại không có cá nhân thứ nào hết. Chúng ta ngày hôm nay ra đây, chúng ta nghĩ tất cả gì cá nhân phải nghĩ nhất. Nếu các bạn muốn làm cuộc chính trị trở về xứ sở, các bạn không có nhân loại thì các bạn không bao giờ tiến được. Khắp thế giới vì bạn, biết bạn, nếu các bạn có uy tín và thương yêu một khối nhỏ, biết thương yêu nhau, biết chân chạy với nhau, cả thế giới sẽ giúp bạn. Một khối nhỏ mà ghét nhau, giận nhau, thù hận nhau, các bạn thấy rõ. Cho nên chuyện thiệt thòi, chúng ta không ngu dại ôm chuyện thiệt thòi, nhưng mà ta tìm một cái đường sáng suốt để quy tụ tất cả những tâm linh, tâm linh, lực lượng để xây dựng cho thế giới đại đồng. Không ngoài con đường tu học, không ngoài con đường truy tầm chân lý. Những siêu văn minh hiện tại đang truy tầm cái gì? Lên cung trăng để làm gì? Tìm sự vĩnh cửu của phần hồn, nhưng mà chưa ra. Nếu chúng ta tu, chúng ta xuất hồn được, chúng ta phải tìm được cái vĩnh cửu của phần hồn. Chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc cách mạng thanh tịnh của tâm linh nó thế nào. Và chúng ta cố gắng để cho mọi người ý thức rõ và cùng đi. Thì thế giới nó yên cơ, thế giới nó mới hòa bình. Rồi lúc đó mới bắt sức mà thọ hưởng cái hạnh phúc. Cho nên anh là một người đã đi tìm tầm đạo và tìm từ thông thiên học. Và bây giờ bước tới vô vi. Cho anh đã đọc những lịch sử của những người thành đạo chưa? Những lịch sử của những người thành đạo là kiên nhẫn nhịn nhục mới thành đạo. Anh hiểu không? Còn vô vi, anh bước vô vô vi có nói rõ 3 năm anh bắt đầu thấy tâm. Bắt đầu anh thấy một số tánh hư tật xấu của anh rồi. Đến 3 năm, anh mới có 2 năm thôi. Nhưng mà cộng lại tu bao nhiêu giờ, chưa thấm thía. Mà cái mấy chục năm anh sống ở thế gian này, kiếp này thôi, đừng nói kiếp trước. Anh đã thâu thập biết bao nhiêu sự ô trượt trong nội tâm. Sự ảo ảnh biết bao nhiêu chưa có thanh lập được. Mà mới có 2 năm thôi. Anh đợi xuất hồn, xuất vía như người khác. Nói người khác mới vô tu, tại sao người ta xuất hồn, tôi xuất vía. Tại sao anh tin những cái đó? Anh đã gặp họ xuất hồn chưa? Một cái anh chưa gặp, anh không tin. Anh ta nói xuất vía, anh đã thấy họ xuất vía. Anh là người học khoa học. Anh cố gắng anh đi trên đường đi của anh, đi tới đích, anh bấm ngưng và bắt đầu anh thấy trở lại với sự quân bình của tâm linh. Rồi đây anh sẽ đạt tới sự toàn diện sáng suốt. Lúc đó anh nhìn người đó bằng cách nào? Lúc đó anh tự hiểu, tự kiểm, tự đi. Anh tu, anh không nên được. Tôi thấy người đó tu cao hơn tôi tu ít, tôi tu không đến đâu, tôi đùa. Cái đó là không phải người tu. Nếu tôi là tôi đi tới con đường vô cùng tự cải tiến tâm linh tôi, thì từ giai đoạn một tôi phải tự kiểm tự phê. Chứ tôi không nhìn qua một người nào. Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ, trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi tới đó người ta vừa nhắm mắt là người ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được. Cũng là con người vô trong đường mà thằng đó là học hạng A không à, mình học chứ. Hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thi, cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm tinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành được, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quy. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy được quy. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới được rồi. Thì đã nắm chìa khóa rồi, chứ lần lượt đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi mới có 2 năm, tôi cấp từ ông kia mới vô, ông thấy cái chút cầu cái kia mà tôi không thấy gì hết. Không được. Cái đó là không được, không phải người tôi. Người tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết, ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xin với tôi à, đem ba cái xe ra thấy ba xe khác nhau, Mercedes mấy nó rác cũng khác, Toyota khác, Dojo khác. Nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cô phê tôi nói tôi cũng xe mà cho tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hai Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh không phải tài cho người tu. Nhưng cái thức hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm.
Hỏi nghiệp tâm là gì? Trả lời, thưa nghiệp tâm là ôm giữ bất cứ một việc gì trong tâm. Người tu nên buông bỏ tất cả những gì có thể ôm giữ được trong tâm, thì tâm thức sẽ được tự do thanh tịnh. Đó là nền bản tiến hóa của người tu hành thiền.
Cuộc sống nghiệp lực càng ngày càng nhiều, tại sao? Trả lời chưa? Đã có duyên mang xác làm người thì phải có nghiệp. Từ tâm lẫn thân, tâm là không biết được vị trí của mình đang ở đâu và sẽ rơi vào đâu, còn thân thì do tâm mà ra. Tâm hiền hòa thì thân ít vẫn, nhịn nhục thì chỉ có thân qua và không lùi bước. Chấp nhận nghiệp lực là môi trường tiến hóa của tâm linh thì cuộc sống sẽ được an vui và không mệt mỏi. Ý lực càng ngày lại càng gia tăng. Người tu thiền tức là tự buông bỏ ý lực thông qua, không ngừng nghĩ đến khi đạt thành thì mới có pháp lực cống hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chân lý tròn chuyển chảy khắp vũ trụ, cuối cùng rơi vào điểm nào cũng có cơ hội thăng hoa tùy theo ý lực sẵn có của hành giả. Kể cả không vũ trụ ta bà tiến học hỏi thiền nghiên pháp xuyên, thực chất chung đi luôn ý lực thành giải tỏa trí không phiền.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng, ăn thua thì sống mà chúng ta chịu tu chịu sửa nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được tiến hóa lên tu chứ.
Dạ thưa, xin thầy giải đáp cho con hiểu là thế nào là một nghiệp quả và làm thế nào để hành giả ý thức cái điểm khởi đầu của một nghiệp quả và cái kết thúc của nó, và làm thế nào để mình có một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình hoàn tất cái nghiệp quả của chính mình?
Nghiệp quả là khi không đương làm cô gái tốt đẹp như lấy ông chồng, nó để thằng con thì ai ôm cái quả đó? À, ôm cái quả đó là cái nghiệp quả đó. Bây giờ muốn tránh cái nghiệp quả đó phải dứt khoát không ở thế gian, cái tâm tư không ở thế gian, hồn làm chủ thể xác phải lo cho phần hồn tiến hóa. Còn nếu mà lấy chồng là lo cho thể xác phải ôm cái quả. Đúng vô lệnh thành cái sự nghiệp mà nó sanh ra cái quả đó phải chịu thôi. Nhưng mà nhờ đó để tiến cũng được, học nhịn nhục tối đa. Mà thiếu nhịn nhục là đổ vỡ. Cái học nhịn nhục, cái quả đó là trời cho mình để học nhịn nhục, gánh nặng để học nhịn nhục, tiến hóa trong đạo đức. Mình có con, mình phải thương con, đó là đạo đức. Nhịn nhục tiến hóa trong đạo đức. Thì sau này phần hồn cũng có kết quả tốt.
Thưa thưa, như vậy thì làm sao mà mình ý thức được cái điểm khởi đầu của những nghiệp về cái phút kết thúc của nó mình có thể hiểu được không?
Khi mình ham muốn là mình tạo nghiệp rồi. Người ta dọn bàn ăn, mình ham ăn thịt gà, ăn ba hai cái đùi gà là thấy nó mệt rồi. Rốt cuộc mình bệnh, cái bàn không có bệnh, mình bệnh. Thấy không? Gánh là nghiệp ban đầu, tham nhất của người đời là tại tham. Tuổi trẻ mới lớn lên tham, tôi muốn lấy được cô đó, tôi muốn lấy được anh chàng đó, tôi muốn kiếm được tâm sự của anh đó luôn, tham như thế, rồi rốt cuộc phải ôm cái quả này. Người ta chồng nói người ta hiểu, nghiệp quả đó, mà lúc ban đầu mình đừng đặt cái vấn đề tham, người ta tu người ta không có tham, thấy đời là tạm người ta không có tham, ta tránh ngay lúc đầu. Hỏi những người có con lớn rồi, con nó đi làm mất mới gì, nó làm đem lương về nhưng mà ông cha nó ngồi nhà cũng lo, con gái đi làm sao đây, đó, nào đụng phá nó thì kia cho nó lo, thấy không, lo lắm. Chuyện nó đi ra khỏi đường, chuyện của nó không, mình cũng phải lo, tập cuộc vậy. Nhưng mà mình chỉ tu, mình nhờ cái đó, mình tạo được cái sức nhịn nhục kiên nhẫn để mình đi lên.
Có người bị mang nghiệp từ đó không đi. Nghiệp ra đâu tạo thành. Lúc chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta mang nghiệp sai. Giết con cô để ăn. Cái đó nó có in sâu trong cơ thể chúng ta từ lâu. Bây giờ chúng ta tu, ta đổi hướng ăn chay lấy nguyên khí của trời đất là chánh để giải mở liên tục như vậy. Mò bớt nghiệp đâu có. Nhiều người không thấy nghiệp, làm gì có nghiệp đâu. Nghiệp là ẩn tàng đâu có. Từ lúc sơ sanh tới bây giờ chúng ta không biết. Đời dạy sao chúng ta học đó. Thì nó gắn liền trong khối thần kinh, từ khối óc đến ruột kinh chúng ta nằm ẩn tàng đâu có. Chân ngày phục trùng mà thôi. Cho nên nhiều người đứng làm ăn tốt, gia đình đứng tốt. Vì cái nạn không biết điều nào xây sở đó, đúng nghề rồi, lại tại. Cho nên chúng ta tu là đỡ chỗ đó. Ngày ngày chúng ta lo dài, lo dài, dài. Cho nên nhiều người nào giờ ăn mặn, cứ gì ăn mặn. Nhưng mà tu thì tu đúng, tự nhiên nó cảm thức. Không ăn mặn, sát sanh hại vật nó không tiếp tục nữa, nó mới đi ăn chay. Lúc đó là lần lần nó giải mòn nghiệp cho phần hồn, dễ tiến qua.
Nhưng mà duyên nghiệp, khi mà duyên mình, cái tổ chức của con người, tổ chức con người, con đàn ông trong là duyên ngoài là âm, còn đàn bà trong âm ngoài dương, chính nhìn nhau, chúng ta có cái lễ đi coi mắt, nhìn nhau mới nhìn gặp mắt cái thức.
Thế rồi cái cưới nhau cái ở thời gian cái gây lộn.
Nó khác à. Cái tổ chức ở trong nó khác. Nhìn ở ngoài nó nhìn cái của nó thích thôi.
Mà vô trong gặp cái của bản chống lại nó gây lộn. Cho nên phải hiểu trời Phật mới có sống chung hòa bình. Chứ người tu nó khác. Người tu nó đào sâu lãnh vực thanh tịnh quá. Nó biết trời Phật, quý yêu nó, quý yêu cha mẹ, quý yêu sở năng sẵn có tinh vi của trời Phật đó ân ban nó. Nó quý yêu đó là quý yêu tình trời. Trời không bao giờ xa chúng ta, Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, Chúa không bao giờ xa chúng ta, Phật không bao giờ xa chúng ta, ở ngay trong tâm của mọi người. Thiên đàng ở trong tâm chúng ta, mà địa ngục cũng ở trong tâm chúng ta. Mà nếu chúng ta biết hướng thượng để giải, càng ngày óc càng sáng, trí càng minh, thì mọi sự nó sẽ quán thông và dễ giải cho nhau. Nhiều khi cặp vợ chồng gây gỗ, tại vì không có thông mà thôi. Nó không thông cái nguyên lý của chính nó, nó cứ kích bác đối phương. Nó thông nguyên lý chính nó mới hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Nó biết tới đây là tạm, mọi người phải ra đi. Ôm cái xác phàm này một thời gian, rồi nó phải ra đi. Vạn sự trên đời là không. Không có một người nào khi mà trường cửu ở thế gian hết. Chúng ta mượn của trời, chúng ta mượn của đất phải trả lại đất. Một cái sự cấu trúc tinh vi đi đứng được là luồng điển của Đại Bi Tăng Ban chiếu chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có tình thương. Thấy người kia chảy máu, mình cảm động vô cùng. Thấy hoàn cảnh người kia không cơm ăn, mình chịu không nổi. Là tình thương của trời bạn, của Thượng Đế bạn. Mọi người có hết, không có thiếu. Mà biết tu, biết hiểu được nguyên lý đó, thì có một cộng đồng vui và sống vinh quang, sống cho chung, sống một cách nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Người ở thế gian người ta nghèo, tại sao? Tại vì tham. Không người không tham, không thấy gì. Hỏi những người tu vô vi, những cô gái, những cô quý này, từ nhỏ tới lớn đi theo tu rồi lên tự phát tâm cạo đầu lo tu như thôi. Hỏi có tiền không tiền, nhưng mà vẫn lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tận tâm phục vụ bất cứ những người nào chưa tu hay là đã tu. Người cũng phục vụ, tận tâm. Đó là người tu. Không đếm xỉa, không nghĩ đến chuyện tiền bạc, tranh chấp với ngoại cảnh. Là người đó là người sung sướng nhất trên đời này. Cho nên nhiều người đi lên thiền viện gặp các cô đó đều muốn đi tu. Tại sao người ta cũng cô gái mà ta sung sướng như vậy? Tôi cô gái thì tôi động loạn, tôi cứ nói chuyện tình yêu và tôi tạo khổ cho tôi thôi. Khi tôi nghe chàng kia, anh đi tỉnh nào mà anh cho tôi biết thì tôi cũng đau khổ. Mà tôi nghe cô kia đi tỉnh nào không cho tôi hay tôi cũng buồn. Tôi thấy cô này không có những sự dính dấp đó, sung sướng vô cùng. Nhờ cái gì? Nhờ hạnh đức của cô đã hy sinh. Và bằng lòng giúp mọi người cũng mới tạo được hạnh đức. Thì tâm của sang, trí của sang, tâm của mình cùng nguyên vẻ. Không bao giờ thấy có nét buồn phiền trong mặt. Đó là cơ hội tận độ quần sanh. Những người nào gần cô thì sẽ được học nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi, quý vị thấy mặt này những người tu vô vi đều tươi sáng. Mà không có xu, không có tiền. Vì nó thấy của trời vô cùng đang ban chiếu, đang giúp đỡ cho nó. Nó không có bao giờ thiếu thốn. Người đời tính tiền, đến tiền thì thiếu thốn. Còn cái phước của chúng ta là không bảo đảm được. Quý vị có phước rất nhiều, quý vị mới được ở xứ Mỹ này. Đừng để tính tiền đi, tự nhiên quý vị có tiền. Mà cứ so đo đồng tiền, giữ đồng tiền cho người này mượn lấy lời này kia kia nọ, rốt cuộc cũng có đồng xu. Tâm không bao giờ nghĩ tới tiền, thì quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tâm, hiện tại quý vị ra đây có nhà. Vượt biên, chúng ta đâu có nghĩ có nhà. Đi xin ăn thôi, nghĩ đi xin ăn xứ người thôi. Nhưng mà rồi đấy chúng ta tới đi chỗ này chúng ta cũng ngang hàng với người ta, cũng có nhà, có cửa, có xe, có cỏ, có tâm, có tiền. Thì cái tâm quý vị là quan trọng, không đo lường được, nó là vô cùng. Mà nếu mà quý vị có tâm, chịu tu, chịu cứu giúp cái thể xác này, đến lo tu là quý vị báo hiếu. Cha mẹ đâu muốn quý vị bị bệnh hoạn, khổ cực đâu. Muốn quý vị luôn luôn trẻ trung, vui khỏe, thì quý vị tu, quý vị nhận được chấn động vũ trụ quán ban chiếu hàng giờ trong thanh tịnh đó, quý vị sẽ đạt được sức khỏe. Đó là quý vị người báo hiếu. Cha mẹ biết được quý vị khỏe mạnh là quý vị đã báo hiếu rồi, không phải cho quà. Cha mẹ mà cha mẹ mình thực hành khỏe mạnh, tốt tươi, trí sáng tâm minh thì cứu quyền thấp tổ cũng được thăng hoa như quý vị. Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu có mình á, đâu có rủ người ta tu, tu có mình á. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó chứ. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thức. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Cho nên người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cơ người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết á. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng nhau, kêu tôi bằng thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Tôi làm bé sướng hơn. Vì mọi người từ con nít người lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ông đóng cũng là con nít người lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình trở về cái thanh tịnh là mình con đứa bé chứ không phải người lớn. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé tám, hằng đêm mỗi 3 giờ khuya là tôi viết. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rời khỏi mặt đất này, tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức tôi viết ra cho mọi người cộng hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình kẹt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến hóa. Chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật rồi tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác. Không có vụ đó. Phải có sự bình đẳng, trao đổi, xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì nó đem ra công khai hết. Rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong trật tự. Do con người chịu hợp tác với nhau phát triển. Cống hiến dấn thân thực hành đạt tới mục đích của mình.
Thầy cũng có câu hỏi. Tiên nghiệp mình nằm ở đâu thầy? Ở trong cái cơ bản mình, ở trong cái tâm mình, hay là nằm xung quanh cái môi trường mình sống?
Tiên nghiệp, như tôi cách nghĩa bây giờ, lấy cái tay gì, anh cắp cái ly, thì con mắt cái chụp hình không? Con mắt cái chụp hình đó là cái nghiệp đó ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc của anh. Không lâu mà mình tu nó phát triển tới đó, nó xuất hiện. Nhiều chuyện đó, nó ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc con người. Cắt cái ly nó đã chụp hình rồi.
Thưa thầy, nếu vậy thì làm sao nó có thể nó lưu truyền từ cái kiếp này qua kiếp khác được?
Có chứ. Để nó càng thân nhẹ thì trong đó có đúng chỗ cái chỗ mà chữ đục măng nó xuất hiện nè. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc mà anh biết là người, nhỏ anh ngủ với ai, thanh tịnh là nhớ hết. Chứ ngủ với mẹ tôi, ngủ với ba tôi, chỉ nhớ hết.
Có nhiều khi mình sống những cái tình trạng hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình cứ cảm tưởng rằng mình đã sống nó rồi, đó chỉ làm sự lặp lại thôi. Đó là như thế nào?
Cái đó là từ ẩn tàng trong đó đó. Trong tận thì có áp phần ẩn tàng. Lặp đi lặp lại hoài. Như bằng nghiệp. Mà nhiều người tưởng là mình thông minh. Khi giữ nó càng ngày càng giữ nó càng rõ rệt. Càng rõ rệt thì càng hung hăng tưởng là mình làm tốt hơn người khác.
Thầy cho con hỏi này, còn cái nghiệp quả thầy, làm sao mà mình biết được thầy?
Cái nghiệp quả, tâm làm thì thân chịu. Bây giờ, ông Bậc Bảy Tám nói là, con muốn tội gì? Được vinh quang thì cứ vô vi, mà con muốn chung thân khổ sai thì cứ giờ để con. Thằng con nó sai suốt đời mà. Đó, chung thân khổ sai đó. À, thì tâm làm thân dịch, tâm con muốn vợ, thì sau này con để con phải chịu nữ con. Cái đó là nghiệp quả đó. Rất rõ ràng đó, tâm làm là thân chịu. Rất rõ ràng không? Chạy tới đâu.
Nhưng mà
Bê Tâm nói là chung thân khổ sai. Người ta ở tù 20 năm, người ta ra, người ta khai hái. Còn cái này là, ở tù tới đến lúc mà nó để con nó ra nó lớn rồi cưới vợ rồi nó để cháu để chắc rồi khổ sai luôn luôn. Cái gì cũng phải hỏi ông nội.
Kiếp trước mình làm cái gì? Làm cái gì của thầy?
Bởi vậy thì bây giờ như vậy đó, y như tâm làm là thắng chịu. Nhưng bây giờ kiếp này con đi ăn cướp đi. Con làm quan lớn đi. Con thống trị người ta đi. Con giết hại tê này đáng nợ đi. Ngày sau con phải làm con bò con mới trả được cái nợ đó. 10 kiếp chưa xong là 10 kiếp con bò chưa xong à. Bây giờ ta ăn thịt bò thấy ngon không? À, nó phải làm ăn 10 kiếp con bò. Rồi mới xong. Giết bao nhiêu nó còn bao nhiêu đó.
Ví dụ như kiếp này á, thầy, mình thấy mình khổ. Nhưng mà mình biết tiền kiếp là kiếp trước mình đã làm cái gì xong
đó. Mình đã làm khổ nhiều người rồi bây giờ mình phải khổ. Mình thích nhịn nhục. Mình phải chấp nhận cái khổ đó là mình lại đổi ngược từng thể. Mình than khổ hoài nó càng gia tăng khổ. Rồi nó cộng lại cái ác ý sát nhân. Tiếp tục khổ nữa. Tức quá rồi. Trời tôi làm gì mà tôi bị chèn ép rồi này. Mua súng tôi bắn chết người ta. Tiếp sau làm trâu bò hoài hoài. Mà tiêu qua được. Đền cái nợ nó nặng lắm á. Không có phải là giết người ta là hãnh diện đâu. Mấy cái thằng giết người ta đó. Rồi đây để coi. Trước mắt không à. Không có chối cãi được. Cho nên con Phật nhất bất sát sanh. Không giết ai hết. Cái con thú người ta cũng không giết người. Thì tâm là nó phát hiện. Đấy không? Cho nên tâm là người thân.
Sao càng tu càng niệm Phật, riết cái đầu sao nó trống lỏng hết trơn à, không có nhớ chuyện thế gian rồi, lắm khi đi đường cũng quên con đường nữa, rồi phải đi trở lại mới chưa tìm được con cái nhà, có phải tu như vậy, không có cái gì mà
lầm lộn. Người ta tu, người ta mong, bi không, mà mình được không. Mà mình còn không chịu, nói tôi quên, tôi nhớ những cái gì, tôi nhớ những cái nghiệp cho tôi nhớ những cái khổ cho tôi. Còn tôi quên được chừng nào, tôi sẽ được đại phước chừng nãy. Mà sau cái quên đó, tôi tiến hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tôi không quên một món nào hết. Đi lên cao là thấy thật. Bây giờ vệ tinh đi lên cao, người ta chép được bảng số xe hơn. Hỏi mày đi lên trên cao rồi xe hơi như này chạy thế, người ta chấp được bản số chứ hả? Thấy chưa? Cho nên lo tu đi lên, quên đời nó qua đạo, mà đi tới quân bình của đạo Pháp rồi thì thấy tất cả có gì phải lo. Cho nên người phàm, tâm phàm hãy lo, sợ mất với còn, thì lẳng quẩn trong cái nghiệp duyên mà không phát. Có nghiệp thì sợ nghiệp. Mà quên nghiệp sợ mất, chỉ cho tôi cái gì? Có nghiệp sợ nghiệp, tôi phải giải nghiệp. Mà nghiệp đi chừng nào, cảm ơn chừng nãy. Tôi trở về với không mà không bao giờ đói. tôi sẽ có, trong có nó có, trong cái không nó có cái có, mà tôi sẽ có đời đời. Cho nên nhớ cái con đường đó, vô vi các bạn sẽ đi tới cái chỗ quên một phần, rồi nó mới trở lại. Quên được đời nó mới qua đạo, rồi nó nắm được đạo nó mới tiến tới, là hoàn toàn quên, là không có xíu vào chuyện người ta, không có nghiệp tái lâm vào trong chân tâm nữa, mới tiến tới vô cùng được. Nhiều người tu sợ tôi ngồi thiền khác tôi quên vợ tôi. Nhưng nó được quên vợ nó trong cái giờ thiền, và nó sẽ trong cái không, nó sẽ có tất cả. Vợ nó là gì? Là thương yêu, đùm bọc, tha thứ. Mà nó tiến tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó làm cái gì? Thương yêu và đùm bọc, tha thứ tất cả nhân loại. Cái tình yêu nó càng ngày càng sâu rộng.
Ở trường hợp những đứa trẻ sinh ra bị tập niệm, có phải đó là một nghiệp quả mà gia đình nó phải gánh chịu hay không?
Đúng như vậy. Cho nên phải học chỉ nhẫn. Khi mà gia đình bị như vậy, con người học nhẫn và muốn cầu nguyện vượt lên, thì cái cuộc luân hồi đã có đại nguyện và tiếp tục cái cơ hội đó mới biết thượng đế nhiều hơn để tu.
Đó là để cho phép họ tiến hóa hay không?
Tiến hóa. Cái cơ hội cuối cùng. Cho nên người đẻ ra đứa con bị đi tập quyền mà nghe ông thầy nào hay cũng chạy, nghe cái phép lạ nào cũng tìm, đó là bắt đầu đi truy tập chân lý, tìm phép lạ để cứu cho con, càng tìm phép lạ để càng hiểu Chúa hơn. Tất cả ở bên trên sắp đặt đều hay, nhưng mà người thế gian thấy tội nghiệp kia thôi thì chưa hiểu. Chắc ông trời như tôi ở hiền mà tại sao tôi gặp cái này. Nhưng mà nó không thấy đó là cơ hội cho nó. Cho nên một vị Phật hay là một người đã trọn lành rồi, thấy những tình cảnh đau khổ cũng vẫn vui cười chứ không có rất vị đâu. Người thế gian thấy sự đau khổ của người khác mà đau lòng, nhưng mà không thấy người đó đã tiến tới đó sẽ tiến tới kia. Sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên ở thế gian chúng ta có thể tính suy xét rõ ràng. Một người bệnh hoạn, một người tật nguyền, là biết bao nhiêu bác sĩ bỏ thì đi học một người đó, thì có hạnh phúc chưa, sau cái khổ có hạnh phúc. Cho nên nó không có bị cái tật nguyền đó, nó đâu gặp được những người trí thức cao siêu, những người những phép lạ tới đó. Kể cả thành thánh tiên Phật tới nó. Nó có may mắn ở kiếp này thôi. Cho nên trong cái lợi có hại, cái khổ có sướng. Thấy được công bằng của Thượng Đế chưa? Sư Sri nhắc lâu rồi mà bây giờ phải nói lại mà họ mới hiểu.
Ví dụ một cái nghiệp, nghiệp đấy người ta phải chậm trễ rồi thì giờ đâu.
Có nghiệp nó mới có giải, nó trả xong nợ nó mới yên. Thấy không? Thì cho nó tu, để nó thấy sức mạnh của cái pháp, và nó thấy rằng nó đã hành cho nó. Và cái nghiệp của thế gian, lấy cái gì mà trả được, giải nghiệp, chỉ có tu mới giải nghiệp. Khi nó tu nhiều chừng nào, nó thấy nó có sức mạnh để lo cho cái gia căn nó. Nó giải nghiệp. Không phải là cha chuyển để đi học đó rồi hư, học đó rồi nơ. Bị rồi mới chưa, không bị không chưa, lòng ham muốn của con người lấy kéo cắt không được, mà chính nó tự giết lấy nó. Còn nếu không có nghiệp là phải chịu. Con đụng xe một cái con không chịu nghiệp, nghiệp nóng của con đó, nghiệp nóng tánh nó không có lợi, con thấy chưa? Rồi cái nghiệp dâm dục cũng không có lợi. Cái nghiệp đấu tranh cũng không có lợi. Rồi con mới chọn cái thiện nghiệp là wow.
Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp?
Thiền nhiều là lập lại trật tự cho chính mình. Làm phước là tu phước, độ cho người kế tiếp. Làm phước đứng đắn Chứ không phải nói chuyện nào cũng kể vô làm phước phải đứng đắn. Người ta đau khổ cần thiết, trong lúc không ai giúp, mình giúp. Đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển.
Thưa Thầy, con nghe Thầy giảng là người tu cao nhưng vẫn không tránh khỏi được nghiệp quả. Như vậy, muốn tránh khỏi được nghiệp quả thì phải làm sao?
Tu không phải là những người xưng là mình tu cao. Cái đó là xưng thôi chứ không ai tu cao. Rửa sạch thì nó nhẹ hơn khác mà thôi. Quả cao hơn ai. Càng tu càng nhẹ thì càng sạch càng tinh tấn. Nhẹ nhàng, hướng thượng dễ dãi, không ai tu cao không ai. Còn xưng danh là tu cao ông này ông nọ, đó là không có đúng theo luật của các khôn vũ trụ, không có đúng theo cơ tiên hóa. Vì xưng danh là nó chỉ giới hạn trong giới đó mà thôi, không tiến được vô cùng, không bao giờ về trung đạo được.
Tại vì mấy hôm nay con bị nhồi quả quá nhiều. Hai lần mình tắt thở mà chưa được chết. Tức là tội lỗi cũng quá nhỏ. Mà mình nhìn chưa thấy, tâm nghĩ chưa minh. Thầy mới thấy tội lỗi quá. Thầy giảng cái tội lỗi quá. Thầy có thích nặng như thế đấy. Thầy lại ít lần.
Cả ngày nay bắt tu tới ngày nay bắt mới thấy rõ cái nghiệp. Thấy cái nghiệp chưa? Nghiệp thế hiện qua gia cảnh. Khó. Em. Rồi tới cái nghiệp thật. Mình đã chiếc thiền chánh. Thì phải bị sống nhỏ. Sống nó đặt chiếc thiền. Cho nên phải hết sức tự bi. Thành được, buông bỏ tất cả. Cái tuổi già này được phước ở đây, khỏi lo gì. Khỏi lo ăn ở đầy đủ hết sức. Chỉ lo bằng thanh tịnh ra đi. Và chấp nhận ngờ quả bất cứ từ đó đến. Vì sống ta tạo nó cho nó đậm nhận. Thì ta phải chịu để ta qua. Cho nên Đức Phật, ta thấy Đức Phật ngồi tu thì tu thanh tịnh, Ngài đâu có đòi hỏi tu phải thấy tâm đâu. Không. Ngài chấp nhận nhồi quả phân ba bảo tất trong có, biến thành không, trong không biến thành có, Ngài mới có cơ hội đạt đạo. Thì ngày hôm nay bác đã nhìn qua bất cứ bao nhiêu lịch sử, và bác đã được nghe biết bao nhiêu cuốn băng tôi đã thực hành trong hành trình bước chân của tôi đi. Rồi. Ơ bạn cũng phải đi. Bạn phải đi qua. Mà những chẳng chết mà không được chết. Bạn biết từ thân vô sách. Nó luôn là cho đời. Tôi sẽ đi đạo nào. Tôi sẽ tìm đạo gì. Mà trong đó tôi thiếu một cái dứt khoát. Tôi dứt khoát rồi á. Chỉ có một đạo thôi. Không có lộn sống. Dứt khoát một con đường giải thoát mà thôi. Thì lúc đó cái nghiệp tâm của bác không có, không có cái phiền muộn, không có sầu não nữa, hết rồi. Sống đến và sống đi, sống sẽ thành tựu. Bác như thế nào, ta đầy đủ rồi. Tôi an nhiên tự tại, rồi tôi không còn gì hơn nữa. Phần tuổi còn lại của chúng ta đã học xong bài rồi sắp ra khỏi cái lớp này, ta tiếp tục học hỏi thêm rồi. Thì không có cái vụ sanh tử luân hồi, sống, học hỏi và chết. Lúc đó, bạn cũng thấy cái tâm là chân tâm và tự nhiên. Mới tâm đó. Thì tất cả thế gian không có gì trái hết. Cái gì cũng phải, cái gì cũng đúng, cái gì cũng ở trong lúc của vũ trụ, không ngoài của vũ trụ. Sự sanh tử ngoài diệt đều có sự an bài. Thì chúng ta không có nên đem phần sáng suốt của chúng ta vô phục vụ trong chuyện vô lý,
mà đem phần sáng suốt của chúng ta thứ thượng trong chung trình giải thoát và làm một việc, tất cả mọi việc thì mọi người sẽ đồng hướng với chúng ta thì sẽ làm tốt cho cuộc đời này và thay đổi tình cờ. Chắc chắn là phải thay đổi tình cờ. Cho nên người tu bây giờ phút này rất quan trọng. Tôi có đã được nghe ở Việt Nam bây giờ đang tập trung những người thể hiện lại nghe cô. Có mời người thiền Robin, những thành phần đó là cũng là có duy nhất để yêu nước mà ngày nay đã thiền được pháp này, về Việt Nam được mà và đang nghiên cứu của phương pháp này, hữu ích cho tâm lẫn thân. Đó, thì cái chuyện mà bác hiểu và bên Nga người ta cũng đi nghiên cứu, bên Đài Loan chính phủ tổ chức cho miễn phí. Thì ở Hồng Kông bất cứ cái hội gì nào cũng có người ta tham gia được thiền. Bên Pháp cũng thiền, bên Mỹ cũng thiền đâu. Cho lần lần đó cái cơ trời thay đổi hết và mỗi người đều hướng thượng thì cái chấn động của vũ trụ phải thay đổi. Thay vì hướng dân viết thì thời cuộc nó càng ngày càng ổn. Rồi bây giờ từ đây về sau thì thời cuộc nó càng ngày càng mở lại. Thì bác phải thấy rõ trong chân tâm của bác là phải mở ra, bác mới lĩnh hội được điều này. Nó cũng gắn liền với chúng ta và bỏ đi. Cho nên những cái gì quá trình của bác đã có ghi chép để lại đời và tâm mình phải thực hành trở về cái thanh tịnh và sáng suốt thì mình thấy rõ Thượng Đế là cái giá này. Lúc của Thượng Đế đang nuôi dưỡng thành xã hội và nhiều nhất xã hội. Thế là tôi nói là xá để có tâm của các bạn là gì? Cô bạn, cô cụ là cái xá để cho phần hồn người ra tôi. Xá là bảo vệ phần hồn và hướng về vô cùng quốc độ của cha. Tinh vi vô cùng. Thì bác hiểu cái đường này thì bác đi ra giải thôi. Thấy không?
Cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn thì không muốn hại người ta thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết người đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy. Nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái sự kiện đó.
Mọi chắc ma là cái gì?
Chắc ma là nghiệp. Nghiệp là sao? Nghiệp là con có chồng để con cũng phải lo cho thằng con. Con mua xe hơi cũng phải lo cho chiếc xe hơi. Mặc áo tốt phải lo giặt lo ủi, đó là nghiệp đó. Nhịn nhục mới trả nghiệp, nhịn nhục tối đa mới giải tất cả nghiệp.
Ví dụ như cái nghiệp mình phải trả đó, mình chỉ tu như ông Tám nói, chỉ thuận về trên tay cái nghiệp đi.
Phải sao? Bởi vì lúc đó anh còn ACP hơn nữa. Nghiệp là gì? Khi mà anh tu rồi thì cái nghiệp của anh thấy sung sướng. Nhờ nghiệp này tôi lấy quán làm ăn, nhờ cái khổ này tôi mới đi tới hạnh phúc, tôi được vui hơn, tôi cũng bằng lòng trả hơn.
Cái nghiệp còn sắp tới là phải đi đúng hết, cái nghiệp thì mới được. Không cần
thì anh lập lại trật tự là cái nghiệp nó phải giảm. Mà từ cái ác nghiệp nó trở lại thiện nghiệp. Có như anh bây giờ uống rượu này kia kia nọ, bây giờ anh tu, khi bọn uống rượu, tự nhiên tu mà thích non nó giảm. để có những cái phần thanh nhẹ hơn là bị nó đối là cái thiền nghiệp thay vì thanh nghiệp. Cũng có nghiệp mà nghiệp tu, thiền nghiệp bàn bạc về tu, mở tư thế. Còn cái ông kia ông uống rượu, ông thương kia say sư, vui cái mùi rượu đó. À, còn đây mình, như trong sự thanh pháp vô mùi đạo, nó uống rượu đi, mà rượu tiên, nó nằm giải thì mới làm trong nỗi khổ. À, còn cái kia nó nằm giải rồi nó mới nó ngủ. Mình thấy được. Nó buồn đó. Lên bữa rượu giải sầu nó mê nó ngủ. Còn ở đây mình giải thức. Thế là tôi làm. Thì cái âm này nó chẳng hơn mà mình cũng say mà say rồi mùi đạo. Đó là mở không. Cô như em bạn bây giờ như tôi ngồi thấy tôi cũng nói vậy. Anh nên say. Say cái mùi đã. Thanh thoát. Rồi thằng cha kia uống rượu, nó say, nó mê, nó ngủ tờ rồi. Mà sáng nó bệnh, ông này nó không có bệnh. Ui. Nó đổi lại như vậy, nhưng mà cái nhẹ cái thanh thanh như vậy. Rồi bây giờ mình không làm sao có, hỏi không như nhiều lắm. Anh không nhậu cũng có say. Và anh không có hành thì anh không có giải. Nghiệp là gì? Dễ á. Mê trong nghiệp. Bây giờ tôi có tiền. Căn nhà thì tốt. Đặt mắt tôi dòng lại. Thế bà xã già, tôi cái mất. Ở bên nghiệp cái gì? Mà ta làm cái mất thì công khai không được, phải giấu. Cái nghiệp đó nó khổ hơn cái nghiệp công khai. Đã là như vậy. Rồi nó cuốn làm thêm nữa. Thành si mê. Khó thức tâm. Cuộc việc si mê. Trầm luôn không để khổ. Chuyện này xảy ra rồi tới chuyện nào xảy ra, chuyện nào xảy ra, cứ tới hoài. Không bao giờ được. Thiền lớn thì sông lớn, cứ đập hoài, nó nhỏ hoài. Khổ tâm. Tắm cái nhà lo cái nhà, tắm xe hơi, lo xe hơi. Nuôi con chó lo cái con chó. Nhiều chuyện vui thế ông trời ông sắp đặt cũng vui. Muốn gì cho lấy nhưng mà để cho nó thức tâm mà thôi. Thương trời ông chứ, muốn gì cho nó, muốn hút gì kê tấm. Trời ông thức tâm đó. Có một lần một khi giáng sanh được mang cái xác này anh uống rượu nhiều chút nó say là tới đó nó phải say thế nào mà không say ôi đi tê hết phần nào hướng đi như có trình cái trình hung hăng một thời gian nào rồi sẽ luận bàn có định luật không nên mình hiểu được cái đó thì mình chỉ cầm một cái gì thì vậy như anh cần sự thanh tịnh và sáng suốt của cải thay cái gì cũng thấy á thì cần sự thanh tịnh và sáng suốt đó là hạnh phúc anh giờ mình làm cho nó quân bình rồi nó thanh tịnh rồi nó sáng suốt xem đời rồi mình thấy tâm đời của anh đạo đạt thức anh đạo là sự quân bình. Họ si mê, họ mất quân bình, mình hết si mê, mình trở lại quân bình. Là vui trong thanh tịnh, chứ không vui trong động loạn. Vui trong thanh tịnh thật sự là vui.
Nhưng mà trong lúc đó, cơ thể mình có thể bị yếu, mình cũng bị ảnh hưởng chứ.
Không, nếu mà anh lập lại trật tự, anh đâu có yếu được. Tại sao nó yếu? Vì xài phí nó yếu. Bây giờ tôi không xài phí thì cơ thể tôi phải khôi phục chứ. Cái xe hơi lên, cái chạy xe lên phải tốt chứ. Trên đất tu nó gia tăng trường thọ. Cái nhiều người bạn tuổi tôi nó già hơn tôi nhiều lắm. Tôi năm nay 62 tuổi mà nhiều nói tôi không phải. Mà tôi thấy tôi khỏe, tôi chưa bao giờ tôi bị đau lắm. thì chưa bao giờ bị giống mặt. Làm việc lanh lẹ, không có phải lùng phùng như hồi thanh niên, ngủ tới 10 giờ mới dậy, không có gì đó. Ngủ có 3-4 tiếng là đầy đủ rồi.
Nhưng mà cái này tự ông Tám đạo lấy là tự sanh ra nhờ cái thân cha mẹ cho tốt.
Không, khi sanh ra là tôi yếu, tôi bệnh hoài. Nhờ cái phương pháp công phu này trước khi tôi thiền nó này tôi đau lưng, đau tim luôn mà, chóng mặt hoài. Ông nhô với đâu được vậy. Từ ngày tôi thích tâm và tôi thiền, tôi luôn cái thanh khí này. Tôi biết là thanh khí quá sanh vạn vật, tôi chỉ nuôi dưỡng cái đạo và tôi hít thở. Nuôi dưỡng cơ thể.
Chứ không có phải là phần cha mẹ cho.
Không, cha mẹ tôi là hư yếu mà. Bệnh từ nhỏ 6 tuổi mới biết đi. Bệnh hoài thôi. Không có đi học thôi. Anh dòng tôi vậy, anh tưởng tôi còn nhỏ ngon lắm. Không có, ông nhôm mà. Gặp ai mặt như vậy thì cho tôi xin chút thịt. Anh bày gì tôi ăn đấy. Bè ăn 4 kg đậu phộng mật, ăn hết 4 kg cũng kinh mật. Cái gì ăn 5 chén không được, chén xanh ăn 5 chén mà không mật. Tôi thấy nó bệnh chứ. Nhưng ngày nay tôi cũng có cái bệnh kia. Nhưng mà tôi nhờ phương pháp công phu này tôi nói chuyện tôi không có mật. Từ xưa tôi không được. Tử tế tôi không được. Ổn vậy. Ổn nhau. Ổn thì gió thổi bậy.
Nói vậy. Một số thành thiện mà như những chuyện chắc thú chưa đến cho người ta. Rất nhiều con người cũng thành thiện mà người ta thích chuyện đến thì cái đó là người mà người mau được cảm nhận ra người đâu được cảm nhận.
Cho nên mỗi người hành thiện mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp cực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp lắm. Mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người. Hay là ở trong hoàn cảnh của họ. Để chi? Để họ ăn.
Hối cải.
Và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trướng. Vì việc đến với mình thì mình phải lo. Và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ được. Phải lo giải quyết được
của mình.
Mà sao giải quyết được thì mình muốn bồi được cái gì?
Dụng chi.
Chứ là học dụng. À, cho mình học thiền là học đi. Là lập lại sạch tự
cho chính mình.
Khi mà đi, rượt tới, sáng suốt. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu? Thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu để mình giải quyết khi mình dùng.
Chứ có những người nghiệp nhẹ. Nghiệp nhẹ. Người ta nghiệp nhẹ, người ta chỉ tới đây một chút. Và người ta học qua sơ sơ. Rồi người ta đi độ người tu.
Cho nên người ta nghiệp nhẹ, người ta không có nghiệp. Và càng ngày thấy họ càng thú. Càng ngày thấy họ càng trẻ. Tâm thức họ càng ngày càng sáng suốt. Thấy không? Đó, rồi họ mới là thuyết minh cho độ người. Cho nên 10 người tu chưa chắc vô 1 người được thuyết pháp. Thế người nào nghiệp nhẹ họ chỉ là có người trực tiếp xuống và có người từ địa ngục
đi lên.
Nó nhiều giới đến, cho nên có người nhiệm vụ xuống để cứu độ chúng sanh. Họ tu sơ thôi, tháng để họ thấy nhiều chuyện có thể thuyết giảng
chúng sanh
giải mình tâm linh của mọi người. Vì người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng nhiều người tu cả ngàn kiếp rồi. Cho nên không phải là khi đứa con nít chưa tu. Để nói là anh mới tu anh hiểu gì. Không được nói không. Nhiều người ta mới vô mà ta tu lâu hơn mình. Ta thấy sẽ xét trình độ không được. Chỉ chưa chắc gì ta học phương pháp của mình. Không nên gọi khi. Nên người tu vô gì không được khi. Chỉ làm ta đi cho người ta đạp để học và để tiến. Chỉ mình là học viên của cả càng không vũ trụ, không có làm thầy ai. Chỉ sửa mình mà thôi. Cái ở hoàn cảnh nào mình cũng sống trong cái tâm thức sống động học hỏi. Mình là học trò, ngoan.
không chấm cả một ai. Thì mình dễ kiểm soát hành động của mình. Mình biết mình ở vị trí đó, tại sao mình chửi người ta? Đó, có tội
sửa.
Tại sao mình khi người ta?
Mình sửa.
Thế chứ? Ở vị trí đó mình dễ kiểm soát.
Kính thưa Thầy, con bị thất nghiệp nên không đủ nghị lực, cũng như nhẫn nại để tiền, vì cứ lo cái vấn đề như nợ xe, nợ nhà, vân vân. Như vậy con phải làm sao để có thể yên tâm mà thiền chỉ tìm một lối thoát?
Thì cái lối nào mình cảm nhận đây là lối thoát thì tôi cứ nắm đó tôi làm nay chút mai chút là nó sẽ đi đến. Chứ tới đó nó bị cái nghiệp lực nó hút cái là mình sợ, quản không sợ, bởi vì đường tôi đã nhận định đi như vậy nó đi tới là tôi phải đi. Cũng như con đường quý vị đừng đi, từ nhà tới thiền đường sẽ đi đường nào, quẹo đường nào thì biết định như vậy là quý vị tới được tới chỗ này. Mà quý vị tới đó lung lạc một cái là đi cắt, sai một ly là đi một dẫm. Cái ý mình là đừng nung nấu tiếng gì con đường tu học để giải thoát, mà tới đó mình chán rồi mình đâm ra nghi kỵ là tự mình hại mình mà thôi, không có ai hại hết.
Tu là giải nghiệp, càng tu nghiệp càng mòn. Vậy nghiệp đã ra tới thấp, vậy nó đang tăng hay đang mòn? Làm sao nó tới, ta không tạo nghiệp, làm sao nghiệp tới thấp được? Ta không biết cô gái đâu theo ta. Ta không tỉnh người đàn bà đâu có tới gần ta được. Không nên, chính mình tạo cho mình khổ, không có đổi thường nghiệp. Nghiệp là mình tạo, mình thật tâm tu quá giải rồi thì nghiệp gì cũng phải tan. Quy về trật tự, không còn nghiệp nữa.
Kính thưa Thầy, con tu cũng đã khá lâu mà tại sao càng lúc sự không may càng đến tới tấp, trong khi các bạn khác thì đến với họ toàn sự may mắn. Vậy đó có nghĩa là cái căn nghiệp con quá nặng chăng? Và như vậy có phải là điều xấu trên đường tu không?
Cái đó là cơ hội mình để cho mình tự thức và cố gắng tu hơn. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Khi mà ta bắt đầu tu nhiều chuyện thảo đảo, chúng ta trì tâm tu để giải tất cả những sự thảo đảo. Đó là khi mà trì tâm nuôi được một ý lực tiến hóa dồi dào, lúc đó chúng ta đi tới thanh nhẹ rồi, mới chịu tận độ phần sanh, thuyết chân ngôn độ đời.
Nghiệp là gì? Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp. Chúng ta phải gian lâm đem sự sáng suốt vô hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc gian lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa? Sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền nữa, bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển, khai mở hợp nhất. Lên trung viên Bồ Đạo, ngủ quẩn dai không. Bạn ngồi đây, mình không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa?
Dạ bà thầy, trong đời sống đó, thường có người ta nó có những cái nghiệp chướng quá nặng, nhìn thấy rõ, không giải được.
Khi mà chị nói nghiệp á, chị phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Kêu cái tâm chị khổ kêu bằng nghiệp. Tìm cái khổ, ai đem lại cái khổ cho chị. Thấy không? Nói chú cha tôi có ông chồng, tôi khổ quá. Chị hỏi chứ ai cho con khổ? Chị trở lại làm mẹ đi, sáng suốt chị hỏi. Ai cho con khổ? Tại con yêu ổng, thành là con khổ. Vậy thì con hòa tan trong khổ, con đâu có khổ nữa. Con phải chấp nhận cái khổ đó để con giải thoát. Nếu con từ chối cái khổ đó là cái khổ sẽ tấn công con hoài hoài và con không có lối thoát. Cho nên khi chúng ta thấy nghiệp, chấp nhận nghiệp, sống trong nghiệp, giải nghiệp luôn. Đừng sợ nữa. Con nói chú cha tôi khổ quá, tôi thấy sao chị sung sướng tôi khổ. Không phải. Tôi nhờ cái khổ này, sau cái khổ là cái hạnh phúc. Tôi biết sau cái khổ là cái hạnh phúc. Tôi phải hòa tan trong khổ để đạt cái quân bình đời đời. Chấp nhận đi. Thì đâu có còn nghiệp chứ. Rồi ngồi coi rồi đổ thừa nói chú cha. Tôi nghiệp nặng lắm mà. Bà mới là nghiệp nhẹ mới đi nghe ông Tám giảng cho tôi nghiệp nặng lắm. Tôi phải ở nhà. À, cái đó là mình tạo cái khổ cho mình. Mình phải hòa tan trong khổ. Thì đâu có khổ nữa. Rồi chứ cái xác chị xứng chỗ nào đâu. Suốt cả một cuộc đời mọi người đây cái xác này xuống ở chỗ nào, người nào cũng là khổ hết, sanh lão bệnh tử, chết khổ, cái gì đâu. Người nào không khổ đâu, người nào không khổ giơ tay tôi coi, rốt cuộc rồi cũng phải chết. À mình chê cát, rốt cuộc cát đè đầu, chôn dưới đất. Thấy chưa? À ban đầu bây giờ mình chê cát lắm, chút bụi nào quánh ta, nhưng mà tới hồi nó năn nỉ bụi đắp lên chứ thôi. Thấy chưa? Chúng ta phải hiểu tận cùng đó. Rốt cuộc mọi người sẽ lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Và phải ở trong khổ mới giải nghiệp được. Nếu tránh khổ, tránh nặng, tìm nhẹ, khổ đời đời. Khổ là tâm tôi. Nếu mà chị ở trong khổ rồi đâu có khổ. Thấy không? Chị thấy cái chị ở Việt Nam, chị thấy mấy bà ganh ganh, bán bánh canh, nuôi con thành tài. Thấy người mẹ Việt Nam đau khổ vô cùng không? Nuôi con thành tài, dám cho con du học, buồn gánh bán bưng dám cho con du học. Đó, nhưng mà ngài người hòa tan trong khổ vì sự ảnh hưởng của Quan Âm. Quan Âm để thị kính đã chịu biết bao nhiêu sự quá hết, nhưng mà ngài vẫn chấp nhận. Sau cái khổ, ngài mới thành Phật, ngài mới thành đạo. Ngày nay ngài sống động trong tâm hồn của nữ giới, Đức Mẹ cũng vậy. Chị thấy Suzuki chắc đau lòng vô cùng, núm ruột tôi bị tan rã. Nhưng mà người phải hòa tan trong khổ, ngày nay ngày mới hiện trong tâm thức của mọi người mẹ hiện tại Việt Nam. Ở nơi đau khổ mới tìm được ngài, thế chứ?
Thưa Thầy, thường thì nghiệp quả của người đàn bà nặng hơn đàn ông, do đó cần phải tu nhiều hơn. Ví dụ trong giờ hành thiền, người đàn bà hành khoảng 4 tiếng, có bằng người đàn ông hành 1 tiếng không?
Cái gì dày công là có kết quả tốt. Không nên so sánh giữa đàn bà, đàn ông, không có đàn bà, không có đàn ông đâu, đừng có xạo. Không có đàn bà, không có đàn ông.
Ý chúng ta chưa có vợ, ngày nay chúng ta đã có vợ, có con, có chồng. Thì hiểu rõ chi tiết nó đến về với chính mình là nghiệp lực lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa. Thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quan hành tại thế.
À, thân nghiệp ý nghiệp nãy giờ cũng cách nghĩa về thân nghiệp ý nghiệp. Thân nghiệp tham ăn đau bao tử, ghen ghét đau gan, quá tự đắc đau tim,
buồn bực đau khổ cho cái thân nghiệp,
bệnh do tánh sinh. Thấy rõ chưa? Còn ý nghiệp
nhân nào quá nấy đi.
Mình cứ nghĩ điều xấu cho họ thì mình rốt cuộc mình gặp hai cái bệnh thần kinh mà không hay. Vì mình nghĩ điều xấu cho tất cả mọi người biết được mình chết, sợ cái gì đó thì suy nghĩ thần kinh.
Để ý mình không có, không lo gì chứ. Để cũng chứng quy những cái gì tôi nghĩa nào về cái đương đó thôi.
Cho nên tại sao chúng ta phải thực hành cơ hồn pháp luân thiền định ba giới đó?
Thì để giải tỏa tất cả những cái gì mà chúng ta muốn thì chính mình phải tự giải.
Xin thầy giải thích về chữ nghiệp, vì nhìn thế nào cũng thấy nghiệp.
Nghiệp, nghiệp tâm và nghiệp thân. Nghiệp thân là ăn tùm lum mà không biết ăn vô, mà không biết nó từ đâu đến rồi nó sẽ đi vào đâu không hiểu. Cho nên ăn tùm lum nhiều món thì con người sẽ thấy lần lần, cha tôi ăn nhiều quá rồi bây giờ tôi thấy đau chỗ này nhức chỗ kia, đó là tạo ra độc tố, tự hại.